tôi là một tài xế taxi, không nhiều tài xế nhận làm việc ca đêm. Riêng tôi, vì cuộc hôn nhân mới tan vỡ với dây treo, nên tôi đồng ý. Và vị khách của đêm cuối năm ấy để lại trong tôi một ấn tượng đặc biệt. Câu chuyện chuyến xe đêm cuối năm. Tôi nhận được lời nhắn vào lúc 2 giờ 30 phút sáng. Tôi dừng xe, xung quanh vẫn tối đen, chỉ trừ ánh đèn hắt ra từ một cửa sổ nhỏ ở tầng trệt. Bình thường, cũng như mọi tài xế khác, tôi chỉ bấm còi 1-2 lần, đợi một chút, nếu vẫn chưa thấy khách ra thì lái xe đi. Nhưng không hiểu tại sao lần này, tôi lại ra khỏi xe, bước lên bậc tam cấp. Không khéo người ta cần mình giúp. Tôi nghĩ vậy và gõ cửa. Xin chờ một phút. Một giọng nói run rẩy cất lên. Sau một lát yên lặng, cửa mở, một bà cụ nhỏ bé đứng trước mặt tôi, mặc một chiếc váy hoa, đội mũ nhỏ có mạng che mặt, chiếc vali nhỏ đặt dưới chân. Căn phòng phía sau lưng cụ trông như không có ai đã ở nhiều năm, tất cả đồ đạc đều được phủ ga trắng. Cậu mang đồ ra xe giúp tôi được không? Bà cụ hỏi. Một tay tôi nhấc chiếc vali lên, nó còn nhẹ bẫng, còn tay kia thì khuỳnh ra cho bà cụ vịn. Chúng tôi đi rất chậm ra xe. Cậu tốt quá, bà cụ nói nhẹ nhàng, mắt không nhìn vào tôi, tự như đang nói với một ai khác. Khi chúng tôi vào xe, bà đưa cho tôi địa chỉ cần tới và nói, cậu có thể đi xuyên qua khu chợ cũ được không? Nhưng đó không phải là đường ngắn nhất của ạ. Tôi không vội mà. Ngừng lại một lát, bà nói tiếp, tôi đang đến viện dưỡng lão. Mắt bà long lanh. Thế cũng tốt, đằng nào thì bác sĩ cũng nói rằng tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi tắt đồng hồ đo cây số và hỏi, đầu tiên cụ muốn cháu đưa đi đâu? 2 tiếng đồng hồ, chúng tôi đi lòng vòng quanh thành phố. Bà cụ chỉ cho tôi tòa nhà bà từng làm việc, khu chung cư vợ chồng bà đã thuê khi họ mới cưới. Bà bảo tôi dừng lại trước một cửa hàng nội thất, nơi trước đây là sàn nhảy. Bà vẫn đến khiêu vũ khi còn thiếu nữ. Thỉnh thoảng, bà bảo tôi đi chậm qua một tòa nhà hay một góc phố đặc biệt nào đó, dừng lại trong bóng tối và im lặng. Khi những ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện phía chân trời, bà cụ đột nhiên nói, tôi mệt rồi, chúng ta đi thôi. Chúng tôi tới địa chỉ mà bà cụ đưa cho tôi mà không nói thêm câu nào. Đó là một viện điều dưỡng dành cho những người già không nơi nương tựa. 2 người hộ lý và một chiếc xa lăn đã chờ sẵn ngoài cổng. Bà cụ dừng bước, vừa rút ví ra, vừa hỏi tôi dịu dàng. Tôi phải trả cậu bao nhiêu? Không gì cả cụ ạ, tôi nói. Cậu cũng phải kiếm sống mà, bà cụ hỏi, giọng vẫn dịu dàng, tuyệt nhiên không có chút ngạc nhiên nào. Sẽ có những hành khách khác mà cụ, tôi trả lời. Bất giác, tôi cúi xuống ôm lấy bà cụ, bà cũng ôm chặt tôi. Cậu đã cho tôi rất nhiều, bà cụ nói, cảm ơn cậu. Tôi siết nhẹ tay bà cụ rồi quay ra. Trời vẫn còn mờ tối, sau lưng tôi, cánh cửa viện điều dưỡng đã đóng lại. Đó cũng là âm thanh khép lại một cuộc đời. Cả ngày hôm đó, tôi không đón thêm một hành khách nào nữa. Tôi lái xe đi lang thang, đắm chìm trong suy nghĩ, rồi băn khoăn tự hỏi, điều gì sẽ xảy ra nếu bà cụ gặp một tài xế dữ dằn hoặc đang nóng vội trên chuyến xe cuối cùng? Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi bóp còi rồi bỏ đi hoặc từ chối tuyến đường đặc biệt của bà cụ? Và bất giác, tôi cảm thấy mình hạnh phúc biết bao. Ít ra, tôi hiểu rằng sự cô đơn trong trái tim của một người từng bất hạnh như tôi vẫn còn rất nhiều yêu thương, và vì thế, mọi cánh cửa vẫn chưa hề khép lại. Các bạn thân mến, các bạn đã tìm ra câu trả lời cho những thắc mắc của người tài xế taxi chưa? Nhưng có lẽ câu chuyện nhỏ mà giáo vừa kể sẽ còn khiến bạn phải suy nghĩ nhiều sau khi chương trình hôm nay kết thúc. Giáo cũng hy vọng là như vậy, bởi có những câu chuyện nhỏ, dù không quá dài, chỉ cần vài phút để lắng nghe, nhưng đôi khi phải mất rất nhiều thời gian sau đó để bạn ngẫm nghĩ về nó. Trong câu chuyện này cũng vậy, cũng có những độc giả sau khi đọc xong đã để lại những dòng suy nghĩ của mình như thế này. Đôi khi những việc làm bất chợt, không tính toán lại có ý nghĩa như vậy. Mình luôn muốn tìm cho mình niềm vui như anh tài xế đó, nhưng có lẽ mình chưa đủ kiên nhẫn để đón nhận nó. Qua câu chuyện này, mình nghĩ là mình sẽ dành thêm thời gian cho những cuộc đời xung quanh mình. Và một độc giả khác lại chia sẻ rằng, nếu người tài xế quay lưng lại với bà cụ tội nghiệp, thì chúng ta đã không có một câu chuyện hay đến thế. Cánh cửa không mở cho những kẻ không sống bằng trái tim, và hy vọng rằng sẽ có nhiều cánh cửa như thế trong cuộc sống. Có lẽ đó cũng là một trong những suy nghĩ của bạn sau khi lắng nghe câu chuyện này. Và các bạn thân mến, thời gian không bao giờ trở lại, cũng như những thời khắc đẹp đẽ, huy hoàng nhất của mỗi đời người, liệu có hiện ra lần thứ hai? Con người ta về già, luôn có nhiều khoảng trống để ngẫm lại về quãng đường đời mà mình đã trải qua với biết bao nụ cười và nước mắt, để rồi ta lại có cảm giác tiếc nuối, ứ đọng trong lòng, rồi bất giác sợ hãi bởi bóng tối của sự cô đơn đang vây kín, muốn tìm một người an ủi, sẻ chia. Phải nói là không có niềm vui nào lớn lao hơn khi ta đem lại cho người già những bóng hình ký ức xưa tuyệt đẹp của họ, được họ dành cho ta một nụ cười với những nếp nhăn, một nụ cười còn quý hơn tiền bạc, nụ cười của sự cảm kích, lòng biết ơn chân thành, một nụ cười hạnh phúc trong những ngày cuối đời. Và câu chuyện của anh tài xế taxi cùng bà lão bắt đầu trong bóng tối của đêm cuối năm ấy, đã kết thúc khi ánh bình minh của một năm mới bắt đầu. Hy vọng rằng bạn sẽ tìm thấy cho riêng mình câu trả lời cho những câu hỏi của người tài xế taxi trong câu chuyện này. Và hy vọng rằng câu chuyện nhỏ mà gió vừa gửi đến sẽ mang đến cho các bạn những bài học sâu sắc về cuộc sống.